thường thường á, những cái tiền thân của Phật khi làm loài vật á, thì đều là những cái con vật số một, những con vật mà người cũng phải thua nữa. Thì cái con thiên Nga Chúa này nó rất là siêu xuất, nó không có một cái con thiên Nga nào sánh bằng. Thì vua nước đó nghe tiếng và muốn kết bạn với cái con thiên Nga Chúa này, cho nên vua mới sai người đem vòng hoa và hương liệu. Bên Ấn Độ trong cái phẩm vật họ khi nào cũng có hương liệu, đem tới nơi cái chỗ ở của cái con thiên Nga Chúa này tặng nó, gọi là muốn kết bạn. Thì tới hôm sau, khi mà vua đang ở trong vườn thượng uyển, thì con chim thiên Nga Chúa này nó mới dùng cánh và mỏ và cái chân của nó nữa, nó bay tới mà nó đem theo một cái bình nước trong, mà nước đặc biệt á, từ nơi cái đỉnh núi, nước quý rất trong, và cái bột chiên đàn quý đến tặng vua. Thấy nó giống người phải không? Giao hảo thân tình. Và từ đó hai bên là một cái đôi bạn thiết. Thì một hôm nó không biết từ đâu nó bay lại thăm vua, thì vua mới hỏi là: này bằng hữu, bạn từ đâu đến đây? Tại chim mà đâu có biết nó ở đâu. Thì con chim nó nói: tôi từ xa lắm, rất xa, bệ hạ không thể biết được ở đâu, xa lắm tới đây. Thì vua mới nói là: bây giờ trời còn rất là sớm, mà từ xa tới như vậy thì phải bay rất nhanh, vậy thì cái tốc lực bay như thế nào? Thì con chim nó nói là: không thể diễn tả bằng lời được, tại vì tôi bay rất là nhanh, nhanh lắm, mà không thể diễn tả bằng lời được, vua không tưởng tượng được đâu. Thì ông vua ông nói: gì dữ vậy, thì cứ nói nhanh như thế nào là trẫm hiểu. Thì con chim nó nói: thôi được, nếu mà bệ hạ muốn biết cái vận tốc bay của tôi á, thì hãy gọi bốn cái tay bắn cung giỏi ra đây. Bốn tay bắn cung giỏi nhất á, ổng mới kêu bốn người bắn cung ra. Con chim nó mới nói là ở giữa, bây giờ ở giữa có một cái trụ đá, thì bốn người đứng chung quanh cái trụ đá, và con chim nó đứng trên cái đầu trụ đá đó. Bốn người sẽ bắn bốn mũi tên cùng một lúc ra bốn hướng, và con chim nó sẽ một mình nó đi lụm cái mũi tên trước khi tên nó rớt xuống. Mà em biết khi mà mình bắn tên là có biết tên nó bay đi đâu không? Phải không? Nếu mà bắn lên trời là nó bay xa, mà bắn bốn hướng khác nhau, đông tây nam bắc, thì cái con chim nó ở trên cái đầu trụ, vua hô một tiếng, bốn người xạ thủ cùng buông tên một lần, bốn mũi tên bay đi, và mọi người chỉ có chớp mắt thì vẫn thấy con chim nó ở ngay trên trụ đá, mà bốn mũi tên thì đã nằm dưới chân trụ. Có nghĩa là nó bay nhanh tới nỗi mà tên vừa buông ra thì nó bắt hết mũi này tới mũi kia, bốn tên nó để ngay tại trụ và nó vẫn trở về lại chỗ cũ, nhanh như vậy đó. Thì ai cũng hết hồn hết. Thì ông vua ổng cũng hết hồn, tức là ổng không ngờ cái vận tốc kinh khủng như vậy. Thì con chim nó mới nói: đây chỉ là vận tốc hàng mét. Ông vua ổng mới nói: trời ơi, còn cái vận tốc nào nhanh hơn nữa? Chim thiên Nga nó nói: tâu bệ hạ, đó là vận tốc tan rã của thân xác con người. Chúng tàn tạ rất nhanh, tan rã còn nhanh hơn nữa. Cái nhan sắc đẹp đẽ vừa mới thấy nay đã thành tro bụi trong ngọn lửa hồng. Vua nghe rồi kinh hoàng và không có giữ bình tĩnh được nữa, té xỉu. Mấy ông đại thần mới đỡ dậy, rải nước vô mặt cho vua tỉnh dậy. Con chim nó mới nói: đại vương đừng có sợ, hãy nhớ lời thần, hãy nhớ là thần chết đâu đây. Tức là khi mà mình nhớ tới thần chết như vậy thì không phải để buồn lo, mà để hăng hái tiến bước trên con đường lành. Thì ông vua ổng chấn động, không có một cái bài học nào dạy ông về cái vô thường mà làm ông chấn động như vậy hết. Cho nên ông năn nỉ con Thiên Nga, bạn đúng là một người bạn hiền, hãy ở lại đây với quả nhân, với ta. Thì con chim nó trả lời là tôi cũng muốn ở lại, nhưng mà e một ngày nào đó bệ hạ trong cái cơn say choánh choáng, bệ hạ mới quát cung quân đâu bắt chim đem nướng thì tiêu. Thôi để tôi sống cái cuộc đời rồi sông rộng biển dài của tôi. Thì ông vua ông năn nỉ, ông nói không không, ta hứa từ nay bỏ rượu, ta không dám uống rượu nữa. Đó, cái câu chuyện nó như vậy. Thì chúng ta mới thấy, nghe mình không có, vẫn không hình dung ra được. Trong này mới nói là vận tốc tan rã của thân xác con người. Cái thân này mà bây giờ em còn thấy như vậy là tại vì nó đang còn hoạt động, phải không? Có cái sự sống và có cái sự thay đổi. Em, cái thức ăn mình ăn vào ban trưa bây giờ nó đang ở trong mình này, nó đang chuẩn bị, đang biến thành thịt thành máu, nó đang thay những cái tế bào đang chết này ha. Nhưng mà một khi em chết, mình không có ăn đồ ăn mới, không hít thở, cái quần máy không hoạt động, thì cái vận tốc tan rã của thân con người nó nhanh như vậy. Thì em biết hôm đó cái thằng hôm qua chứ đâu, hôm kia hôm qua, cái thằng Tiêu Sân nó chết. Nó chết hồi 10:30. Thì 11 giờ, chưa tới 11 giờ là cô xuống co xuống thăm á, thì đã thấy ruồi bu và cái thằng Phúc á, nó người của thằng Sân á, nó vẫn đang còn ấm, mà thằng Phúc không dám lại gần nữa. Ngửi ngửi thôi còn kêu tới là không rồi. Có nghĩa là thằng Phúc nó đâu có biết chuyện thần sân chết hay là không, mà cái tay cô rờ thì ngay cổ, ngay bụng, ngay người đều còn ấm, thiệt là ấm, chỉ có một phần của cái chân nó lạnh thôi, mà đã bốc lên cái mùi để cho thằng Phúc biết rằng thần sân không giống như thần sân trước nữa. À, em thấy không? Và chỉ một chút thôi là ruồi bu, thì như vậy là đã có một cái mùi thối bốc lên rồi, mà vì mũi mình nó dở quá nó không biết, chứ còn nhạy thì biết. Và người chết mà em biết, chỉ cần chiều sáng chết tới chiều là phải để cái nải chuối trên bụng rồi, còn nếu không là nó sình rồi. À, rồi tới tối một cái là phải để, khi mà liệm vô rồi là phải để đèn, để dầu phía dưới để cho nó bớt cái mùi hôi đó. Và cái hôi như vậy có nghĩa là cái xác thân đang tan rã, đang quại diệt.